phần B lớn. Ngã mạn. Không nên học tánh cứng đầu, cố chấp. Không nên có ngã chấp, luôn nghĩ tới cái ta, luôn cho rằng ta đúng. Có ngã chấp thì trí huệ không khai mở. Đừng nên sanh lòng cống cao ngã mạn, bởi vì nó chướng ngại đường đạo. Không dẹp sạch ý niệm về ta và người, nhân ngã tướng, thì không cách gì giải thoát. Sư phụ vốn dạy mình pháp môn giải thoát. Ngài nói pháp không phải để thu thập nhân tài. Nhiều kẻ có tài năng, song không khéo tu hành, do đó cứ nghĩ lăng xăng, tính toán việc này việc nọ. Tu hành là tu ở sắc, thanh hương vị xuất phát, là mặc áo thô, ăn cơm đạm. Coi thử bạn có khả năng tu luyện để đầu óc được thanh tịnh, giải thoát hay chăng? Phần C. Thiện ít, ác nhiều. Trong tâm, thế lực xấu ác thì mạnh, còn khuynh hướng tốt thì yếu. Thế tốt thì nói, tôi là tốt lắm đây. Thế xấu thì nói, tôi là tốt nhất đây. Tư tưởng xấu ác luôn luôn muốn đứng đầu, lấn át tư tưởng thiện. Nên thiện chung cuộc bị ác đè bẹp, đó là điều không tốt. Từ thuở vô thủy đến nay, do ý niệm thiện trong lòng ta ít ỏi, còn ý niệm xấu, ác lại nhiều, nên tự tánh trong sạch, tức là Phật tánh, bị che phủ, không xuất hiện được. Bởi vì niệm ác tích lũy ấy, mà ta cứ khởi vọng niệm, thích ngủ, thích hưởng thụ, mà không cách gì để kháng được. Đó chính là nghiệp chướng. Do đó, mình phải tu để chế phục nó. Nếu không, dù bạn đi đây đi đó nghe giảng, bạn chỉ là nghe vô một đống, mà phiền não thì vẫn đầy dẫy, chẳng chỗ nào thông đạt. Khi nghiệp chướng tới, thì phiền não khởi. Khi không chánh niệm, thì tà niệm khởi. Lúc ấy, bạn thấy người nào cũng không hợp nhãn, thấy việc gì cũng chẳng vừa lòng. Có kẻ vì vậy mà muốn rời bỏ chùa, hoặc có kẻ cảm thấy không có ý vị gì nên muốn hoàn tục. Thật ra, không cần biết bạn có lý hay vô lý, hễ bạn khởi phiền não là bạn đã sai lầm rồi đó. Không sợ hãi thì tâm mới an định. Khi tâm sợ hãi thì không thể an định. Sợ hãi là tâm lý, chỉ có mình cảm nhận thôi, kẻ khác không cảm thấy như mình. Do đó, chỉ có mình là bất lợi. Khi mình không tự chủ, thì mới sợ. Sợ quá, sợ hoài, thì sanh phiền não. Khi ấy, tâm không an định, thì sẽ chẳng còn đạo tâm tu hành nữa. Phần thứ ba, nẻo chánh để tu hành. A lớn, từ tướng. Hỏi: Thưa Thầy, khi thực hành mới thấy không giản dị. Đáp: Đừng nói là không giản dị, bạn cứ làm thì sẽ hết sức giản dị. Hỏi: Song con là cả phàm phu cho nên. Đáp: Nói mình là phàm phu tức là chấp trước. Hỏi: Song con không có tu hành gì. Đáp: Đừng nên nói không có tu hành rồi không tu. Bạn cần phải có lòng tin rằng tôi cũng có khả năng thành Phật. Tôi cũng có khả năng tu tới nơi tới chốn. Nghĩ như vậy thì bạn mới tinh tấn hơn. Đừng nên cứ thường nói tôi, bởi chính nó quan niệm về tôi tác quái, làm chướng ngại bạn đó. Xưa kia có một vị quan từ chức xuất gia tu hành. Ông ta sợ kẻ khác biết được thân phận của mình, do đó không hề tiết lộ thân thế cao quý. Kẻ có chức vị cao, ăn mặc đầy đủ thì rất dễ bị đọa lạc vì phú quý không thể vĩnh cửu. Ông ta làm đủ thứ việc thấp kém như lau chùi, quét dọn. Không ai biết thân thế của ông. Một ngày nọ, ông ta quét dọn rồi khai ngộ. Ông ta biết ra là xưa kia mình đã từng làm bể bao nhiêu cái chén cái bát của chùa, do đó cấp tốc bồi thường cho chùa. Chính vì ông ta không có ý niệm về cái tôi, tức ngã tướng, nên mới được khai ngộ. Bởi vậy, hãy trừ sạch ngã tướng. Cần phải không có tâm phân biệt thì mới trừ nổi ngã tướng. Khi còn chấp chặt vào ý niệm về tôi thì tu chẳng đến đâu. Trừ được ngã tướng thì trí huệ mới khai phát. Tu hành không thể chấp trước. Chấp trước tức sanh phiền não. Tu đạo là cần trừ tham sân si, đạt tới thân miệng ý thanh tịnh. Muốn trừ cái chấp về tôi thì phải từ nơi mặc áo thô, ăn cơm đạm mà dụng công, giảm bớt ham muốn, không có tâm phân biệt, không suy nghĩ về mình, về người, về chúng sanh hay về thọ mạng. Mọi thứ đều là anh tôi tranh chấp mà ra. Coi xem bạn có thể tu đến chỗ chẳng còn anh tôi, mình người chứ. Bạn cần tu nhẫn, nhẫn nhục, nhẫn nại là căn bản, gốc rễ của việc tu. Nếu bạn không thể tu nhẫn thì chỉ uổng công mang ngoại biểu, hình tướng kẻ xuất gia. Đừng nên cho mình lúc nào cũng đúng. Thái độ như vậy không thể tu tâm. Tu hành cần không có ý niệm về tôi. Không nên kể lể mình hồi xưa lúc chưa xuất gia thì có chức phận thế này, địa vị thế nọ. Nếu làm vậy thì không thể buông bỏ mọi thứ, không thể tu đạo. Khi đã xuất gia thì chẳng còn chức phận, địa vị, học lực, bằng cấp, tài năng. Mọi người đều như nhau cả. Tốt thì mỉm cười, xấu cũng mỉm cười. Bởi tốt hay xấu đều do tâm phân biệt đặt bày ra. Do đó đừng phân biệt. Khi gặp việc khiến bạn cao hứng, vui vẻ, hãy tự hỏi, ai đang vui vẻ? Khi gặp chuyện phiền não, hãy tự hỏi, ai đang buồn lo? Khi bạn có ý nghĩ không tốt, hoặc khi có phiền não, thì hãy hướng về Đức Phật A Di Đà mà nói. Hễ những thứ ý niệm xấu ấy đến, thì đập nát chúng ngay. Do đó, bạn cần niệm Đức A Di Đà, tự nói rằng, phiền não, hãy mau đi khuất, chẳng có việc gì cho bay cả. Đó là dùng tâm trị tâm vậy. Phần B. Xả bỏ tâm phân biệt. Con đường tu cần phải trải qua gian khổ, như vậy mới có thể khai ngộ. Không nên hy vọng mọi người đối với mình tốt. Nếu người tu chẳng vậy thì không khác gì kẻ thế tục. Tu hành thì phải chịu thiệt thòi, thua lỗ, có vậy tu mới tiến bộ. Tu hành là làm những việc mà không ai chịu làm, luôn dũng mãnh, tinh tấn, chứ không phải tính toán, so đo rằng việc này đâu phải để tôi làm, bởi đó là thái độ chẳng khác người đời. Làm những việc mà kẻ khác không làm, đó là cách tu phước huệ. Tu hành không phải là làm việc tính toán, so đo, không cần phải toan tính, sắp đặt. Điều tốt thì góp nhặt để học, điều xấu thì vứt qua một bên. Tự mình trong lòng thông hiểu là đủ rồi. Thuận theo đây mà tu hành nhẫn nhục đắc. Tu thì đừng hỏi đúng với sai, đừng kể hữu lý hay. Tu thì đừng nói thị phi, ai đúng ai sai. Dù mình là người khác nói mình sai, mình cũng cứ tiếp nhận ý kiến ấy. Hễ bạn tự nhận mình sai, dù mình đúng, thì phiền não sẽ không khởi. Mà ngược lại, tâm bạn sẽ không an, phiền não sẽ kéo tới. Trên đường tu có rất nhiều thứ không giống với đường đời thế tục. Do đó đừng nên tranh chấp đúng với không đúng. Xưa có hai người đầu đệ cùng tọa thiền, một người ngồi rất nghiêm trang, còn người kia thì nghiêng qua ngã lại. Nhưng sư phụ của họ lại lấy roi quất người ngồi nghiêm trang. Nếu là người thời nay, thì có lẽ y đã nổi giận, sanh phiền não rồi. Song người đệ tử ấy thì lại vô cùng xấu hổ, thỉnh vấn sư phụ khai thị dạy bảo. Tu hành không phải là tranh chấp đúng với sai. Tu hành cần phải có công phu nhẫn nhục, dù mình đúng mà bị trách là sai, mình cũng phải nhận chịu. Nếu bạn thật có lòng muốn tu, thì đó chính là cái phước của bạn. Do vậy, cần tu cả phước lẫn huệ. Mỗi người cần trừ sạch hết những nghiệp chướng đã tạo xưa kia, rồi đừng tạo thêm nghiệp mới nữa. Như vậy thì phước huệ sẽ gia tăng. Phương pháp niệm Phật, lạy Phật, phát tâm làm việc lao tác ở chùa, không tính toán. Hễ tính toán thì sanh phiền não, tức là tạo thêm nghiệp mới. Phần C. Tâm kiên cố. Khờ khạo mà tu hành, ngốc nghếch mà ăn uống, niệm Phật cho nhiều. Hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai. Chuyện gì cũng đừng rớ tay xỏ mũi vào. Đó chính là tâm kiên cố, chính là tu hành. Khi tu thì cứ tu, cần gì phải suy nghĩ, tính toán, nào là đi học Phật học, lấy bằng cấp, làm này làm nọ. Đó đều không phải là chuyện tu hành. Sau này khi tôi, ám chỉ Hòa Thượng Quảng Khâm, không còn, các bạn đừng buồn, chỉ nghe theo lời tôi mà niệm Phật, tu khổ hạnh. Đối với hoàn cảnh tốt hay xấu, đều không nên chấp trước, cần phải tùy duyên. Tu hành, cần phải gạt bỏ cái thân đi. Áo quần, ăn uống, chỗ ở, đều phải giản dị. Cần phải mặc áo thô, ăn cơm lạc. Nếu quá chú trọng đến ăn mặc ở, thì bạn nào khác gì kẻ thế tục. Khi bạn coi nhẹ việc ăn, mặc ở, thì mới trừ nổi tham sân si. Khi những thứ ấy, áo quần, ăn uống, nhà cửa, quá sung túc, thì dục vọng sẽ phần phần, lòng tham sẽ cao ngất. Do đó, muốn buông bỏ thân tâm, thì phải từ nơi ăn, mặc ở mà hạ thủ công phu. Khi có chuyện tốt xấu gì, bạn cũng đừng để hiện ra ngoài mặt. Như bạn sanh bệnh, thì chớ để kẻ khác biết bạn bị bệnh. Như tôi có bệnh, xong ai nhìn tôi cũng nói, trông thầy thân thể mạnh khỏe lắm, không ai biết tôi lúc ấy có bệnh cả. Phần D. Canh gác xấu căn. A nhỏ, mắt. Khi thấy khuyết điểm, lỗi lầm của kẻ khác, đừng nên khởi tâm phân biệt, so sánh. Hãy quan sát chính mình. Ai ai cũng có Phật tánh cả. Không nên tối ngày cứ dòm ngó lỗi xấu của người. Phải thường xuyên tự nhìn xem mình có lỗi lầm, sai trái gì hay không. Tu như vậy mới không đi ngược lại với đạo. Phàm thấy việc gì cũng đừng quá chấp tướng. Thấy tướng mạo tốt thì chớ sanh lòng vui thích. Thấy tướng mạo xấu cũng chớ khởi phiền não. B nhỏ, tai. Tu hành cần phải tự tại, đừng để tâm vào lời dư luận phê bình bạn này nọ. Nói bạn tốt, phê bình bạn xấu, đây chẳng phải là người ta sai, mà thật ra là bạn không an định. Người khác phê bình bạn, chính đây là nơi bạn phải tu. Tu hành cần có cảnh giới tới thử thách, thì mình mới tu được. Tự tu, tự ngộ, phiền não là bồ đề. Tu hành chính là tu ở chỗ đó. Khi có kẻ công kích mà tâm bạn vẫn an nhiên, bình lặng, không nổi sóng gió, thì đó là tu. Không phải nói rằng, mỗi ngày tôi lại Phật bao nhiêu lại, niệm Phật bao nhiêu chuỗi, là cho như thế là đủ. Phải biết, đó là những nhân duyên thiết yếu, song phải biết tu trong những lúc còn lại. Khi bạn quét chùa sạch sẽ rồi, có thầy lại hằng học nói bạn quét chưa sạch. Nếu lúc đó bạn cùng thầy ấy biện bác giải thích, thì bạn còn tánh tình trả tục. Nếu bạn chấp nhận lời mắng nhiếc rồi trả lời, vâng, tôi sẽ quét sạch ngay, thì đó là tu hành. Khi tu tới chỗ có chánh niệm, lòng sáng tỏ, thì tai bạn thích nghe lời tốt hay lời xấu, bạn đều cảm nhận rất rõ. Khi tai bạn chỉ thích nghe lời hay, lời tốt, thì hãy đem lời xấu lại mà tu. C nhỏ, miệng. Khi nói, lời lẽ cần phải tinh, chỉ nói điểm chính và đơn giản. Khi lời không cần phải thốt ra, đừng nói. Tu hành, đừng nên thị phi, chê bai, nói xấu người khác, đừng đặt điều. Trong đạo Phật, sợ nhất là nói thị phi. Kẻ nói chuyện thị phi là kẻ thị phi không đáng tin cậy, chỉ tạo khẩu nghiệp. Tu hành chính là ở chỗ này mà tu thành. Nếu không thì là kẻ chỉ biết ăn ngày ba bữa. Đừng nói thị phi, vì nói thị phi thì sẽ dẫn tới thất bại và khiến cả khác không được yên ổn. Muốn nói gì về người khác, trước hết hãy tự hỏi lương tâm mình. Đừng phê phán người khác là sai, là có lỗi. Lời nói một khi thốt ra, bạn đã sai trái rồi. Do đó, cái miệng thật quan trọng lắm. Mỗi ngày phải tự huấn luyện để lòng đừng tham, đừng nói lăng nhăng. Khi mở miệng, hãy nói về Phật Pháp, cầu sanh Tây Phương. Chủng tử, thói quen thế tục, bạn đã trồng trong tâm quá đủ rồi. Do đó, đừng nên tiếp tục nói những lời thế tục, thị phi nữa. Có kẻ, khi nói, thường làm cho người nghe phiền não, tâm không thể an định, khiến người nghe không biết phải xử lý làm sao cho đúng. Đã vậy, y còn làm người ta phải nghe y, mà chẳng biết y có nghe cho họ chăng? Kết quả là, người nghe phiền não, buồn bực, không cách gì giải khai nổi. Trong chùa, không được hai ba người tụm lại nói chuyện lăng nhăng, hoặc các bè đảng phê bình người này kẻ nọ, thị phi đúng sai, trong lúc họ không hiện diện. Nếu làm vậy, sẽ dễ gây ra sự bất an trong chúng, phạm vào giới quấy nhiễu đại chúng. Tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn, nghĩa là không được khẩu thị tâm phi, tức là miệng nói một đằng, tâm nghĩ một ngã. Tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp, miệng tốt thì tâm mới tốt. Đừng cho rằng tôi miệng tuy không tốt, song lòng tốt. Sau khi xuất gia rồi, trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. Song le, bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. Đừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. Kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác thì y là kẻ thị phi. Hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy Phật, niệm Phật. Khi bạn khởi phiền não, buồn lo, chứ nên kiếm kẻ khác, nói này nói nọ, nói lui nói tới, thế nào bạn cũng mắc vào thói thị phi lăng nhăng. Tốt nhất là hãy lạy Phật cho nhiều để giải trừ phiền não. Hỏi, nghe thầy giảng về tiết thực, nên con không dám ăn nhiều quá, ăn no quá, xong sức lực yếu ớt, con phải làm sao đây? Đáp, cần ăn cho đủ, chủ yếu là không tham, không chấp trước. Không phải là hễ thức nào ngon thì ăn nhiều một chút, thức nào dở thì ăn ít một tí. Đừng tham cầu hương vị xúc pháp. Khi bạn khởi ý nghĩ xấu, đừng chấp trước nó, hãy tự nhủ thầm. Mình không nên nghĩ ác. Không thể dùng hình phạt, bởi vì hình phạt chỉ làm tổn hại chính mình mà thôi. Sự vật có tướng trạng thì dễ thấy, việc vô hình vô tướng thì khó thấy, như nói thị phi. Ta cần có lòng cứng rắn, đừng để bị chúng lôi kéo. Hỏi, có nghiệp mang theo thì làm sao khai trí huệ? Đáp, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều. Nếu các bạn noi gương đức hạnh của sư phụ, tức Hòa Thượng Quảng Khâm, thì đi đâu cũng yên ổn cả. Thân thể giả dối của chúng ta khó tránh bệnh tật, song thân bệnh là bệnh nhỏ. Có vọng tưởng, tham sân si mới là bệnh lớn. Còn vọng tưởng, là còn kết nối chuỗi luân hồi, không dứt được vòng sanh tử. Để bảo đảm có được chánh niệm ở giây phút lâm chung, bình thường mình cần phải uống thuốc A Di Đà Phật, nếu không chết rồi chẳng biết về đâu. Lúc đi đứng nằm ngồi phải luôn thể hội Phật pháp, giác ngộ đạo lý, vậy mới không uổng phí thời gian. Thời gian qua rất chóng, phải tận dụng nó để thể nghiệm. Nếu tu như vậy, ý nghĩ xấu mới không có cơ hội nảy sanh, không làm vậy sẽ không có được chánh niệm. Khi miệng không nói thì tâm suy nghĩ, song đừng suy nghĩ những thứ có sắc tướng hình bóng, phải suy nghĩ thứ ra ngoài sắc tướng. Phần ơ lớn, tâm trường viễn, tức bền bỉ lâu dài. Bạn cho tu hành dễ lắm sao? Muốn thành một người tu hành không phải là việc đơn giản. Bây giờ việc chúng ta làm chỉ là thứ khổ công, khổ tu mà thôi. Bởi vì hiện tại chúng ta chưa đoạn được tham sân si, do đó đây là giai đoạn tu luyện tâm trí. Chờ khi những thứ ấy bị đoạn, không còn một mảy may, thì mới gọi là nhập đạo. Tu hành không phải là việc dễ ăn như đậu hũ, bỏ vào miệng là có thể ăn ngay. Các bạn cần để 10 năm, 20 năm trì một câu A Di Đà Phật, không buông lơi, cộng thêm công phu tín nguyện hạnh mới được. Nếu các cô có đạo tâm, từ từ tu tới 40-50 tuổi không có quá ngại, trở thành lão sư bà, thì lúc đó các cô mới có đặng một chút xíu tự tại, sẽ